cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong Thi Thiên đoạn thứ 11. Đây là một thi thiên ngắn của David làm cho thầy nhạc chánh. Chúng ta không biết trong hoàn cảnh nào mà thi thiên này được viết ra, nhưng chắc chắn nó được viết ra trong lúc đời sống của David gặp khó khăn thử thách. Tôi xin trích dẫn lời của Stuart Brown, bởi vì tôi nghĩ đây là lời phát biểu đáng chú ý đến từ một người theo khuynh hướng thần đạo tự do. Người hát trong thi thiên này đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm của đời sống. Một số người khuyên bảo, cố gắng thuyết phục ông tìm chỗ bình an để chiến đấu. Nhưng vì đức tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời, người ấy khước từ lời khuyên, tin cậy Đức Giê-hô-va, vua công bình, và cố gắng làm tôi tớ Ngài. Ngài không bỏ họ. Người công bình không có sợ, chỉ có kẻ làm ác mới sợ. Đây là một thi thiên ngắn với nhiều đặc tính tổng quát và không dễ để nói rằng nó được đề cập đến hoàn cảnh nào trong đời sống của David. Rất có thể thi thiên này được viết đề cập về thời gian giữa lúc sự bắt bớ của vua Saul và sự phản nghịch của con trai Absalom. Qua sự diễn đạt của câu 1, lời khuyên từ miệng của người bạn, hãy chạy trốn đến núi, vì họ lo ngại mạng sống của vua, giống như trước đây khi tác giả bị săn đuổi bởi vua Saul. Qua sự diễn đạt trong câu 3, nói về nền bị phá đổ, có thể chỉ về thời điểm triều đình của vua bị sụp đổ. Đây là lúc mà tôi đồng ý với người thần học tự do này, và tôi nghĩ rằng thi thiên này được đề cập vào thời gian tác giả chạy trốn khỏi Absalom, con trai của vua David đang tìm cách hại mạng sống của vua. Giờ đây xin mời các bạn nghe sự diễn đạt đến từ tấm lòng của vị vua lớn này. Trong Thi Thiên đoạn 11, câu 1. Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va. Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta, hãy trốn lên núi như con chim? Đây là lời khuyên của nhà tâm lý học cho các bạn ngày hôm nay. Họ nói cho các bạn điều cần làm là hãy tránh xa vấn đề khó khăn. Hãy đi nơi khác và tìm chỗ nghỉ ngơi. Hãy chạy xa khỏi hoàn cảnh hiện tại, giống như chim bay lên núi. Thưa các bạn, chạy xa không giải quyết được vấn đề khó khăn. Trước đây có một bà chủ phàn nàn với người giúp việc của bà và nói rằng bà muốn đi xa, từ bỏ tất cả. Người giúp việc nói, bà cố gắng chạy xa điều gì? Đi xa căn nhà tốt đẹp, xa các con yêu dấu của bà, xa người chồng tốt. Bất cứ nơi nào bà đi, bà luôn kéo chính bà đi theo. Các bạn không thể nào chạy xa khỏi các bạn. Đó là sự thật với David. Người ta đã bảo David hãy trốn lên núi như con chim, nhưng đó không phải là cách giải quyết vấn đề của ông. Chúng ta đang sống trong một xã hội máy móc và một văn hóa ít có sự thay đổi. Giống như các bạn ngồi trên xe chạy trên xa lộ 5-7 tiếng đồng hồ với một cái tốc độ điều điều. Tương tự như vậy, đi trên phi cơ là một kinh nghiệm tốt, nhưng khi ngồi trên phi cơ bay xuyên từ quốc gia này sang quốc gia khác, máy bay bay với mức điều điều. Khi phi cơ bay cao, các bạn chẳng thấy gì. Tôi nghĩ thật là tốt cho một người muốn lánh ra khỏi cuộc sống bận rộn và ồn ào của thành phố với nhiều xe cộ để tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhưng nếu các bạn chạy khỏi vấn đề khó khăn hay khỏi hoàn cảnh hiện tại thì đó không phải là một lời khuyên tốt. Các bạn không nên chạy xa bởi vì sợ hãi. Có nhiều người khuyên David hãy chạy khỏi để cứu mạng sống, bởi vì Absalom, con trai của ông, đang tìm cách giết ông. Dường như David đang nói với những người khuyên ông chạy trốn kẻ thù mình. Đức tin của David tương phản rõ rệt với các cố vấn của ông, những người khuyên ông chạy trốn. Đức tin nơi Đức Chúa Trời giữ chúng ta không bị mất hy vọng và giúp chúng ta chống lại sự sợ hãi. Các cố vấn của David sợ hãi vì họ thấy tình hình xoay chuyển và nền móng bị sụp đổ. Sở dĩ David lạc quan vì ông biết Đức Chúa Trời vĩ đại hơn bất cứ điều gì kẻ thù dùng để chống lại ông. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 11 câu 2. Vì kia kẻ ác dương cung, tra tên mình trên dây, đặng bắn trong tối tăm kẻ có lòng ngay thẳng. Những người theo Absalom muốn giết David nếu như họ có cơ hội. Có sự cay đắng ngay ở hai phía. Absalom vào trong chiến trận để chống nghịch với cha mình. David không muốn rời khỏi xứ. David rút lui để dò xét tình hình để sau đó đánh lại những người theo Absalom phản nghịch. David đã ban lời huấn thị rõ ràng cho ba vị cận tướng của vua. Hãy vì cớ ta mà dung thứ cho Absalom trai trẻ. Absalom đã làm một nhầm lẫn lớn khi đánh trận chống nghịch lại với cha mình và những người cận tướng theo vua cha. Bởi vì đây là những người đầy kinh nghiệm, họ biết tất cả những chiến thuật đánh trận trong rừng, trên núi. Nhưng Absalom và những người theo ông không có kinh nghiệm, vì thế họ thua trận. Không những chỉ có sự cay đắng về phía Absalom, nhưng cũng có sự cay đắng về phía David. Không phải trong lòng David, mà là trong lòng của Joab, một cận tướng của David. Nên khi cơ hội đến, Joab dùng cây giáo giết Absalom, và sự cay đắng có ở cả hai phía. Qua sự chết của con trai Absalom làm cho David đau lòng. Tôi nghĩ rằng, từ nay David khó quên. Khi Absalom chiếm ngôi vua, David phải chạy khỏi Jerusalem. Luật pháp và trật tự bị mất đi, dân chúng không còn thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật một cách tốt đẹp như trước nữa. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 11 câu 3. Nếu các nền bị phá đổ, người công bình sẽ làm sao? Đây vẫn còn là một câu hỏi tốt. Ngày nay, quyền năng của Đức Chúa Trời bị thử thách ở mọi phía. Nhiều người theo cuộc sống của thời đại mới, mà đó là tội lỗi, bị Kinh Thánh kết án. Vấn đề trở ngại là, người công bình có thể làm gì? Tôi xin thưa với các bạn điều gì họ có thể làm. Và xin mời các bạn nghe tiếp theo. Ở trong Thi Thiên đoạn 11, câu 4. Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời, con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loại người. Ngày nay Đức Chúa Trời đang dò xem chúng ta, Ngài đang thử nghiệm chúng ta. Chỉ có Chúa là nơi chúng ta có thể hướng đến. Và khi nền móng bị cất khỏi chúng ta, người công bình có Đức Chúa Trời để nương dựa ôm lấy. Abraham đặt đến chỗ đó. Khi ông nói rằng Abraham tin Đức Chúa Trời, có nghĩa là Abraham ôm lấy Đức Chúa Trời. Ông tin cậy vào Ngài. Chúng ta đang sống trong những ngày mà người ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời và ôm lấy Ngài. Thật Đức Chúa Trời là đấng lạ lùng. Khi các bạn đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, các bạn sẽ thấy rằng Ngài đang ở gần với các bạn. Và trong Thi Thiên đoạn 11, câu 15 nói tiếp: Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Đức Giê-hô-va thử nghiệm người công bình. Chúa biết ai là con cái của Ngài. Ngài thử nghiệm họ. Ngài đã thử nghiệm tôi và Ngài có thể thử nghiệm các bạn nữa. Điều đó không có nghĩa rằng Ngài ghét chúng ta. Ngài thử nghiệm chúng ta cho mục đích tốt lành, cho sự vinh hiển của Ngài. Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng gìn giữ con cái của Ngài để họ khỏi gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhưng Ngài thử nghiệm cả người lành lẫn kẻ ác. Đối với một số người thì sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời trở thành ngọn lửa rèn luyện để làm cho họ được tốt hơn. Trong khi đó, đối với một số người khác thì đó là ngọn lửa hủy diệt. Và tác giả nói tiếp: Nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Nếu các bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ yêu thương mà thôi, tôi xin các bạn đọc câu kinh thánh này và các phần thi thiên khác nữa. Đức Chúa Trời ghét kẻ làm ác và người nào tiếp tục đi theo con đường ác. Đức Chúa Trời ghét người làm ác. Ngài ghét những người không muốn quay trở về cùng Ngài. Đức Chúa Trời đã yêu thương các bạn rất nhiều, đến nỗi đó ban con của Ngài chết thay cho các bạn. Nhưng nếu các bạn tiếp tục đi trong tội lỗi, tiếp tục ở trong con đường tội lỗi, các bạn là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi các bạn và Ngài sẽ cứu các bạn nếu các bạn quay trở về cùng Ngài và từ bỏ tội ác mình. Vì nếu các bạn còn tiếp tục trong con đường tội lỗi, các bạn chống nghịch lại với Ngài. Và cuối cùng, các bạn sẽ đi đến chỗ diệt vong. Vì không ai chống cự với Đức Chúa Trời mà có thể đứng nổi. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 11, câu 6. Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và chim. Một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó. Chén của tội ác đã đầy tràn trong ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đã để cho tội ác gia tăng. Ngài không có làm gì để ngăn cản. Người ác đang hương thịnh. Đức Chúa Trời đang ban mưa cho người công bình lẫn người ác. Và theo tôi thấy, người ác nhận được mưa nhiều hơn những người khác nữa. Vì đây là thời kỳ của họ. Và trong Thi Thiên đoạn 11 câu 7 nói tiếp: Vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình, những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Đức Giê-hô-va yêu sự công bình. Trong thời kỳ khó khăn, nền móng bị mất đi, chúng ta từ đất nhìn lên trời, chúng ta hướng về mặt Ngài, nhìn xem mặt Ngài. Đây là một bức tranh tuyệt diệu biết bao. Xin các bạn hãy vững tin vào sự công bình của Đức Chúa Trời. Và sự công bình của Đức Chúa Trời luôn luôn như vậy, không hề thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh, trong bất cứ thế hệ nào. Thưa các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp đến Thi Thiên đoạn 12. Đây là một thi thiên nói về lời tiên tri. Nó đề cập đến sự ý nghiệm trọn vẹn và sau cùng vào những ngày đại nạn mà nó sẽ đến cho những người tin kính còn sót lại của Israel. Và nó cũng nói đến dân ngoại tin kính trong thời đó nữa. Vào mấy câu mở đầu, chúng diễn tả sự bội đạo trong ngày đó. Và các bạn thấy rằng sự bội đạo trong Israel cũng như trong hội thánh. Xin mời các bạn xem trong Thi Thiên đoạn 12 câu 1. Đức Giê-hô-va ơi, xin cứu giúp tôi, vì người nhân đức không còn nữa và kẻ thành tín đã mất khỏi giữa con loại người. Ngày nay thật dễ để nói như tiên tri Eli đã nói trước đây, mọi người đã bỏ Đức Chúa Trời, chỉ còn một mình tôi đứng về phía Ngài. Nhiều người ngày nay nghĩ như thế, nhưng nó không đúng đâu. Nó có thể xảy ra khi các bạn thấy rằng người ác ở mọi phía. Khi các bạn thấy rằng ở xung quanh mình chỉ toàn là những người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, làm điều ác. Nhưng khi các bạn thấy rằng, khi sống với Đức Chúa Trời trong một thế gian đầy giá lừa đảo là một cuộc chiến đấu gai go và cô đơn. Nếu các bạn cảm thấy cô đơn, xin các bạn hãy tìm đến những cơ đốc nhân anh em để tìm sự hỗ trợ và nâng đỡ với nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng các cơ đốc nhân cần ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, cần giữ mối liên lạc thông công với anh em mình để chúng ta có sự nâng đỡ với nhau trong những ngày sống ở trên đất này. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 12 câu 2. Chúng đều dùng lời dối trá mà nói lẫn nhau, lấy môi vua nịnh và hai lòng mà trò chuyện nhau. Ngày nay cơ đốc nhân cần nói sự thật. Chúng ta không được nói điều này trước mặt và nói điều khác sau lưng. Đây là người nói hai lời, là người hai mặt. Đây là đặc tính của người ác. Và trong Thi Thiên đoạn 12, câu 3 đến câu 4 nói tiếp. Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thải các môi vua nịnh và lưỡi hai nói cách kiêu ngạo. Tức là kẻ nói rằng, nhờ lưỡi mình chúng ta được thắng, môi chúng ta thuộc vào chúng ta, ai là Chúa của chúng ta? Tác giả Thi Thiên đi theo trong Thi Thiên này. Họ nói, chúng tôi sẽ nói những gì chúng tôi vui thích. Chúng ta thấy là sự bội đạo trong hội thánh được chú ý bởi sự kiêu ngạo như thế. Thánh Giu-đea đã được giữ ngôn bởi sự bội đạo sẽ đến. Ông nói trong sách Giu-đea, câu 16. Ấy là điều những kẻ hay lầm bầm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng và vì lợi mà nịnh hót người ta. Nói một cách khác, những người bội đạo là nhóm người nói láo, gian dối. Chúng ta có thể bị cám dỗ tin rằng nói dối là tương đối vô hại, thậm chí có khi đem đến lợi ích. Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ qua sự nói dối, nịnh hót, lường gạt hoặc khoe khoang. Tất cả sự nói dối đều phát xuất từ một thái độ mà cuối cùng đều bộc lộ qua lời nói của chúng ta. Cái lưỡi là kẻ thù nghịch quan trọng nhất của chúng ta. Dầu nó nhỏ, nhưng có thể gây thiệt hại lớn. Vì thế, chúng ta cần phải thận trọng trong việc sử dụng môi lưỡi của mình. Con cái của Đức Chúa Trời là những người nói lời chân thật. Những con cái của ma quỷ thường nói dối, và sự nói dối của họ gây đến sự lường gạt, tai hại cho những người nghe đến. Và giờ đây, chúng ta thấy dân sự của Đức Chúa Trời được nói tiếp ở trong Thi Thiên đoạn 12 câu 5. Nhưng vì người khốn cùng bị hà hiếp và kẻ thiếu thốn rên xiết, Đức Giê-hô-va phán, bây giờ ta sẽ trỗi dậy, đặng đặt người tại nơi yên ổn là nơi người mong muốn. Ngày nay kẻ thù nghịch tức giận và phá hại như câu chuyện của con chó sói và ba con heo nhỏ. Nhà có hai con heo nhỏ bị thổi sập bởi con chó sói lớn và hung dữ. Nhưng nhà của con heo nhỏ thứ ba đứng vững trước sự thổi giận dữ đó. Câu chuyện của ba con heo này giải bày phần nào những gì David đang nói ở đây. Đức Chúa Trời nói, bây giờ ta sẽ trỗi dậy, đặt người tại nơi yên ổn là nơi người mong muốn. Thưa các bạn, người nào nương cậy nơi Đức Chúa Trời, người đó sẽ được đứng vững. Dẫu rằng, nhiều khi hoàn cảnh xảy ra đang muốn đánh đổ người đó, đang muốn làm cho người đó bị diệt mất, bị hư đi. Nhưng Đức Chúa Trời đứng về phía những người nương cậy nơi Ngài. Ngài sẽ ở cùng họ và giúp họ được yên ổn, được đứng vững. Đó là kinh nghiệm của những người đã hết lòng theo Chúa và nương cậy nơi Ngài. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 12 câu 6. các lời Đức Giê-hô-va là trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi đất bằng gốm luyện đến 7 lần. Người ác lên mình và dùng lời vua nịnh. Các bạn không thể tin những gì họ nói. Nhưng lời của Đức Chúa Trời là trong sạch. Đó là lý do tại sao chúng ta cần để thì giờ học hỏi và suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Nó là thành lũy mà Đức Chúa Trời đặt cho chúng ta. Người tin kính Đức Chúa Trời có sự nương cậy vững chắc trong lời của Ngài. Khi chúng ta học lời của Chúa và làm theo, đời sống chúng ta sẽ tránh được nhiều tội lỗi và đi theo con đường ngay thẳng của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, chúng ta mới có thể đứng vững. Và trong Thi Thiên đoạn 12 câu 7 đến câu 8: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ các người khốn cùng, hằng bảo tồn họ cho khỏi dòng dõi này. Khi sự hèn mạt được đem cao lên giữa loài người, thì kẻ ác đi dạo quanh tứ phía. Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày nay như thế. Nó trở nên sự thật hơn trong thời kỳ đại nạn. Và xin mời các bạn lắng nghe lời của tiên tri Ê-sai nói như chúng ta như sau: Hỡi các ngươi là cả nghe lời phán Đức Giê-hô-va mà run, hãy nghe lời Ngài. Anh em các ngươi ghét các ngươi, vì cớ danh ta bỏ các ngươi, từng nói rằng: Xin Đức Giê-hô-va được vinh hiển, đặng chúng ta thấy sự vui mừng các ngươi, nhưng chính họ bị hổ thẹn. Trong Ê-sai đoạn 66 câu 5: Đây là hình ảnh tốt được ban cho chúng ta, mà nó được diễn tả về sự thờ phượng trong đền thờ Jerusalem trong thời kỳ cuối cùng. Chúa Giê-su đã nói trong thời của Ngài, khi những kẻ thù nghịch đến bắt Ngài: Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta, nhưng này là giờ của các ngươi và quyền lực của sự tối tăm vậy. Trong sách Luca đoạn 24 câu 53: Chúng ta đang đi trong thời kỳ mà kẻ thù vững mạnh, nhưng Đức Chúa Trời không để điều gì xảy đến cho dân sự của Ngài trừ khi nó thực hiện được ý định tốt lành của Ngài trong lòng và trong đời sống của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi với các bạn là một số nhỏ của những người tin nhận Chúa, theo Chúa, thờ phượng Chúa và sống trong thế gian này. Chúng ta bị những người không tin hoặc là những người tội lỗi, những người làm ác, những người chống nghịch với Đức Chúa Trời gây biết bao những sự khó khăn cho chúng ta, chỉ trích chúng ta, chế nhạo chúng ta. Nhưng thưa các bạn, xin các bạn hãy vững lòng. Vì Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta đang thờ phượng, Ngài nhìn biết và thấy hết mọi sự. Xin chúng ta biết rằng, thà đi trong con đường của Đức Chúa Trời để bị bắt bớ, còn hơn là đi trong con đường của kẻ ác rồi bị diệt vong. Chúng ta hãy nhìn đến cái phước hạnh tốt lành của những người thuộc về Chúa, chứ đừng xem những sự khó khăn hiện tại. Vì những sự khó khăn này chỉ là tạm nhẹ rồi nó sẽ qua đi. Nhưng phước hạnh đời đời mà Đức Chúa Trời dành cho những người tin kính Ngài và thờ phượng Ngài, đó là điều tốt lành hơn rất nhiều. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho các bạn và chính tôi vững tin trong sự theo Chúa và thờ phượng Ngài luôn luôn. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp trong sách Thi Thiên.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lòng ngày khổ đau, sống thiếu phong Chúa.